Alleluia. Lời Chúa sáng soi con đường đi. Alleluia. Lời Chúa phán chi như dòng suối. Alleluia. Lời Chúa bánh thiêng bằng nguồn sông, phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy lời luôn. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi ạ. Anh chị em có nghe tôi nói gì không ạ?
Có.
Có nghe không ạ?
Có nghe.
Anh dưới kia anh đang làm gì, anh có nghe tôi nói không?
Nghe.
Anh có nghe không?
Nghe.
Nghe mà anh có hiểu không? Tôi chắc là anh không hiểu rồi, vì lý do là nãy anh đâu có để ý gì đâu. Thế thì đây Chúa Giêsu nói là ai có tai thì
nghe.
Ai có tai thì
nghe.
Nghe. Nhưng mà có những người nghe mà không hiểu, hoặc có những người nghe mà nghe tay nọ nó sọ qua tay kia, hoặc có những người nghe mà như được câu trước thì quên câu sau. Cho nên cái nghệ thuật mà lắng nghe là cả một cái nghệ thuật khó. Người ta thường dạy chúng ta là nghệ thuật nói trước quần chúng, tức là phải nói như thế nào để thuyết phục người nghe, nói như thế nào để cho người ta siêu lòng, nói như thế nào để cho người ta cảm thấy rằng đó là những điều mà người ta tâm đắc. Nhưng mà các bạn có nghe hay là có đọc cuốn sách nào nói về nghệ thuật nghe không ạ? Có ai không? Bạn có đọc bao giờ chưa? Anh bạn này có bao giờ có đọc cuốn sách nào về nghệ thuật nghe chưa?
Chưa.
Anh có bao giờ đọc một cuốn sách hay một ai nói cho các anh về nghệ thuật nghe chưa?
Chưa, nghe nghệ thuật sống thôi chứ chưa nghe nghệ thuật nghe được chẳng.
Vâng, người ta nói về nghệ thuật sống rồi nghệ thuật nói với quần chúng, nhưng mà người ta ít nói tới nghệ thuật nghe. Cho nên là Đức Giêsu nay ngày nói là ai có tai thì nghe. Ai có tai để nghe thì nghe. Nhưng mà có nhiều lúc ta không
nghe.
Có nhiều lúc ta nghe mà không hiểu. Thưa anh chị em, thưa các bạn, đó là vì lý do là ta nghe mà không có để cho lòng mình nó rỗng. Giống như là một vị thiền sư đến gặp một học trò. Học trò nói: thầy, con muốn học đạo. Thì vị thiền sư đó cầm cái bình trà, rồi rót lên cái tách nước, cứ rót mãi không để ý, nước nó cứ tràn ra rồi. Cái học trò nó bảo: thưa thầy, nước có tràn ra rồi. Vị thiền sư cứ rót, thưa nước có tràn ra thì rót làm chi, sao được nữa. Vị thiền sư đó mới mỉm cười và nói: lòng con cũng vậy, nếu mà con đầy rồi thì con không chứa được cái gì nữa, hãy để trống rỗng tâm hồn thì con mới có thể nghe được những cái điều mới mẻ. thì con mới có thể đón nhận được những cái điều hay và con mới có thể tiếp thu được những cái điều lạ. Còn nếu mà lòng con đầy rồi, những cái cũ hoặc những cái xưa rồi mà con cứ chất chứa trong đó, con không có cho thêm vào được cái gì nữa, không có cái gì mới, không có cái gì lạ cho vào được nữa, rồi nó cứ nước chảy lá khoai hay là nước chảy đồ vịt, nghe mà không hiểu, nghe mà như không nghe, nghe mà chẳng quan tâm, nghe mà chẳng để ý. Vậy mà Đức Giêsu dùng dụ ngôn để mà nói với người ta, dùng dụ ngôn để mà cho người ta phải suy nghĩ, chứ không phải là món ăn có sẵn. Lời của Chúa nói ra, ta nghe rồi, ta suy, ta niệm, ta ngẫm, ta nghĩ, rồi để cho ta hiểu, thấu được, lúc đó ta mới đem ra thực hành, lúc đó mới gọi là nghe. Nghệ thuật nghe là nghệ thuật hiểu được cái người muốn nói cái gì. Cái lời nói như vậy, nhưng mà cái ý ở trong đó là cái gì? Hiểu được cái ý rồi, ta không còn dừng lại ở những câu chữ nữa. Có những người thì khoái bắt bẻ câu chữ, ta gọi là sợi tóc, sợi tóc bẻ làm tư, cứ phải bắt bẻ câu này chữ nọ đoạn kia, chấm rồi phẩy rồi phết thế khác, quá dừng lại, quá câu nệ ở chữ nghĩa mà đánh mất cái hồn, cái tinh hoa, cái ý nghĩa sâu sắc của ý nằm ở trong cái lời đó. Cho nên thưa các bạn, muốn cho người nghe thì lời ta nói phải rõ ràng, ý ta trình bày phải trong sáng. Lời nói rõ, ý trong sáng thì người nghe hiểu được mình muốn nói cái gì. Và nghệ thuật nghe là nghệ thuật nghe hiểu được cái ý đằng sau cái âm thanh đó, đằng sau cái lời đó, đằng sau cái chữ đó, cái ý là muốn truyền tải cái gì. Cho nên khi Đức Giêsu dùng dụ ngôn, mà nếu người ta chỉ dừng lại ở cái nghĩa đen thì người ta không có đi sâu được, hoặc có khi người ta sẽ bị ngộ nhận. Vì vậy mà Đức Giêsu muốn mời gọi con người ta phải vận dụng đầu óc của mình, vận dụng suy nghĩ của mình. Chúa ban cho mình đầu óc được suy nghĩ để hiểu được đằng sau cái lời, đằng sau cái câu nói ấy, đằng sau cái chữ ấy là cái ý gì. Thì khi mà Đức Giêsu nói dụ ngôn ra như vậy là ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ nói rằng: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Nhưng mà đám đông không có hiểu được đâu. Cho nên Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Có những lúc các bạn cần phải bỏ đám đông, về nhà là về căn phòng riêng của mình, để mà mình đối diện với mình, mình không còn bị những cái nó chi phối ám ảnh mình nữa. Bỏ đám đông ấy để bạn gặp gỡ được trong thinh lặng đứng nói với bạn, đứng dạy dỗ bạn, đứng chia sẻ với bạn về những gì mà Ngài muốn nói. Và các môn đệ cũng thế, khiêm tốn mà thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Lúc đó Đức Giêsu mới cắt nghĩa cái dụ ngôn ấy. Vì nếu mà người ta không thành tâm, không chú tâm, không thật tâm thì người ta chẳng hiểu Thầy Giêsu muốn nói gì. Chính vì thành tâm, thật tâm, chú tâm như vậy, nghe không hiểu thì lại: Thầy xin cắt nghĩa cho con nghe cái này. Có nhiều lúc có những người tự cao, tự mạnh, cái gì ta cũng biết, cái gì ta cũng hiểu, ta chẳng cần phải hỏi ai cả. Rồi ta ngạo mạn cho rằng mình là một bồ khôn ở trong đây, chẳng bao giờ hỏi cái này nghĩa là gì, xin anh vui lòng chỉ cho tôi cái này. Ví dụ tôi không biết về máy thâu băng thì tôi hỏi ai? Phải hỏi anh Huân thôi. Anh Huân à, cái này cái nút này là nút gì đây anh? Anh Huân à, muốn thâu băng thì sao đây anh? Anh Huân là muốn truyền tải bài giảng của tôi lên trên mạng thì phải sao đây? Tôi phải hỏi anh chứ. Ôi, thầy cả rồi nha, thầy cả, linh mục thường gọi là thầy cả. Thầy cả là thầy biết cả, cái gì thầy cũng biết cả. Nhưng mà thực sự có ai là biết cả không? Có không?
Không.
Có thể về mặt thần học, về mặt triết học, về mặt giáo lý, về kinh thánh tôi có thể hơn các bạn vì tôi được học. Nhưng mà về, xin lỗi, về quay phim chụp ảnh sao tôi bằng bạn Hoàng, sao tôi bằng bạn Huân. Xin lỗi về nấu ăn sao tôi bằng bạn Trung. Xin lỗi về chăm gym sao tôi bằng bạn Đạt. Xin lỗi về những khoa học kỹ thuật sao tôi bằng bạn Anthony hay là bạn Michel gì đó. Không thể được, không thể được. Cho nên thái độ khiêm tốn là: xin vui lòng chỉ cho tôi biết. Các môn đệ khiêm tốn và xin Thầy chỉ. Đức Giêsu nói, kẻ ai gieo hạt giống tốt là con người. Con người đây là ai? Kẻ gieo hạt giống tốt là con người. Con người đây là con người nào? Con người nào?
Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu. Con người Giêsu là người đi gieo những hạt giống tốt. Ruộng là thị giàn. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái của ác thần. Chúng ta thấy luôn luôn có một cuộc chiến đấu, một sự đối nghịch giữa con cái của nước trời và con cái của ác thần. Giữa một bên là hạt giống tốt, một bên là cỏ lùng. Nhưng mà kẻ thù đã gieo cỏ lùng đó là ai? Là ai? Là ma quỷ. Ma quỷ nó gieo những ý nghĩ xấu, những lời nói xấu, những hành động xấu vào trong con cái của Thiên Chúa. Con cái của Thiên Chúa đang sống ở giữa trần gian này như là một cái ruộng mà cỏ lùng rồi cỏ rồi lúa rồi thì cỏ dại đủ cả đang xen vào với nhau. Vì vậy mà ma quỷ nó luôn luôn xen vào, xúi này làm cái này, xúi anh kia làm cái kia, xúi anh nói cái nọ, xúi này làm cái kia, làm cho người ta bị phân tán, bị hoang mang, bị gây chia rẽ. Cho nên mình thấy được những điều xấu, mình phải biết rằng nó là phát xuất từ ma quỷ. Và mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Như người ta gặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sai các thiên thần, tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu, và mọi kẻ làm gian ác mà đem đi đâu? Tống ra ngoài, tống ra khỏi nước của người. Những kẻ làm gương mù, gương xấu và những kẻ làm điều gian ác. Nên nhớ không phải ta chỉ làm điều gian ác mà thôi, mà ta còn lỗi lầm nữa là ta làm những gương mù gương xấu làm cho người khác bị vấp phạm vì ta. Thì những con người ấy tống được khỏi nước trời, quăng vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Họ phải chịu hậu quả, gánh hậu quả về những gì mà họ làm khi họ còn sống trên trần gian này. Ngược lại, người công chính thì chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Những người công chính là những người mà dám nghe và làm theo lời Chúa. Những người công chính là những người mà chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận thua thiệt. Những người công chính là những người mà các bạn thấy, trời ơi sao tôi làm tốt mà bị người ta hiểu lầm, người ta vu oan các bạn to. Trời ơi sao tôi loan truyền lòng tôi chấp Chúa mà bị người ta cấm cản, người ta nói rằng tôi mê tín to. Trời ơi sao tôi thực hành lòng thương xót, tôi đi làm việc bác ái, đi chia sẻ mà người ta bảo là tôi đi là mà thu tiền rồi làm tầm bậy tầm bạ.
Có.
Ta thấy rồi, rõ ràng lúc ta cảm thấy tại sao mà mình làm những điều tốt, những điều hay, những điều mà đúng ý Chúa mà tại sao cứ bị gặp sự dữ, cứ bị cấm cản, cứ bị phá phách, cứ bị hiểu lầm, cứ bị phê phán, cứ bị người ta kết án. Ta nên nhớ rằng thế gian này chưa phải thiên đàng, cho nên giữa cỏ lùng và lúa tốt vẫn đang xen cả với nhau. Và bạn để ý, bạn đi làm ruộng bao giờ các bạn có thấy là cái cỏ lùng bao giờ nó lớn mạnh hơn lúa luôn, cao hơn, gai góc vẫn mọc nhanh hơn là bạn trồng, bạn chăm sóc mãi mới được mấy gang mấy tấc, mà cái thằng gai qua chăm ở đâu, nó nhổ ào nay mà nhổ bạn không nhổ rễ nó cũng lên nữa, bạn chặt cái mái lên nhanh hơn rồi, hơn là cái lúa, hơn là những cái hạt giống tốt. Cho nên sự dữ nó ảnh hưởng ghê lắm thưa các bạn, nó ảnh hưởng mạnh lắm. Sự dữ nó làm cho con người ta hoang mang, làm cho người ta nghi ngờ, làm cho người ta chán nản, làm cho người ta thất vọng, làm cho người ta cảm thấy không có muốn quan tâm đến ai, làm cho người ta cảm thấy chỉ nghĩ đến mình thôi. Rồi lúc mà ta, các bạn làm điều tốt, các bạn cũng cảm thấy, Chúa ơi tại sao kỳ vậy Chúa, tại sao con làm cái điều này mà cứ bị thiệt thòi hoài, tại sao mà con giúp người ta mà con cứ bị hiểu lầm, tại sao mà con đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà con cứ bị người ta cấm cản, rồi người ta tìm mọi cách làm khó dễ con, tại sao con thực hành lòng thương xót Chúa, con đi khám bệnh phát thuốc miễn phí, con đi chăm sóc người nghèo mà tại sao lại không cho phép, con làm là sao? Bạn đi lên đúng không, bạn cảm thấy chán nản, bạn cảm thấy thất vọng, Chúa ơi sao bây giờ cộng đoàn con tan tác rồi, Chúa ơi sao bây giờ không biết làm gì bây giờ Chúa ơi. Nào các bạn hãy nhớ rằng ngày tận thế sẽ đến chắc chắn. cái ngày ấy thì những kẻ làm gương mù gương xấu, những kẻ làm những điều gian ác, những kẻ bỏ vạ cao gian, những kẻ mà nói hành nói xấu, những kẻ mà gieo những tiếng xấu cho người khác thì sẽ phải trục xuất ra khỏi nước trời, và ở đó sẽ khóc lóc rằng, còn người công chính sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Ngài. Nào, bạn muốn làm điều tốt hay được sống lên?
Tốt.
Bạn muốn được chói sáng hay muốn bị loại trừ?
Chói sáng.
Chói sáng, nhưng mà để được chói sáng, có thể bây giờ bạn phải chấp nhận lu mờ đi. Có thể bây giờ bạn phải chấp nhận như là lu lúc mục nát đi, thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Bây giờ các bạn phải như là Đức Giêsu qua thập giá rồi mới đến được vinh quang. Không có con đường nào vắn tắt hết, không có đường nào đến vinh quang mà không có thập giá, nếu có Đức Giêsu đã làm, đúng không?
Đúng.
Có Đức Giêsu đã làm. Vì vậy mà các bạn thấy mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống mình, đôi khi có những khó khăn, đôi khi có những thử thách, đôi khi có những cản trở, các bạn đừng ngã lòng, nhưng hãy vững tin ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Và người công chính sẽ chói sáng như mặt trời trong nước của Ngài. Muốn chói sáng thì ngay bây giờ hãy tập có những ý nghĩ sáng chói, hãy tập có những lời nói sáng chói, hãy tập có những hành động sáng chói. Khi bạn nghĩ sáng, khi bạn nói sáng, khi bạn làm những điều sáng, thì tự nhiên toàn người của các bạn nó sáng lên. Các bạn mới thấy là trên đầu các thánh hay có cái gì?
Hào
quang. Các bạn thấy không? Hay có hào quang nó sáng lên là như vậy, sẽ chói sáng lên như vậy. Nhưng mà trước lúc đó thì đời các ngài tăm tối lắm, bị người ta hiểu lầm, bị người ta bắt hại, bị người ta bắt tù đầy và bị người ta hành hạ cho đến chết, nhục nhã ê chề vô cùng. Nhưng mà vẫn kiên trì để được sáng chói trong nước của Ngài. Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.